132. Rơi đi bằng phi pháp, rơi đi bằng pháp, cắt đứt sự rơi.
Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng, này các thầy tỳ khưu, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi, thì cũng nên để cho rơi bằng pháp. Lời tuyên bố ấy có đúng chăng? Và nghĩa của nó là thế nào?
Tâu Đại Dương, lời tuyên bố ấy chính là của Đức Tôn Sư. Và nghĩa của nó là như sau. Rơi đi, té xuống, rơi xuống là câu nói thuộc về pháp ngữ, hàm chỉ cái thân của chúng sanh phải sanh lại, phải tái sanh. Nghĩa là nếu có sanh trở lại thì nên sanh bởi pháp, chứ không nên sanh trở lại bằng phi pháp.
Thế nào là không nên sanh lại bằng phi pháp và nên sanh lại bằng pháp?
Tâu, có pháp, bằng pháp, nghĩa là có giới. Phi pháp, không có pháp, nghĩa là không có giới. Nói cách khác, Đức Thế Tôn muốn giáo giới chư tỳ khưu hãy tinh tấn hộ trì giới bổn, thu thúc lục căn, làm cho thân, khẩu ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Ấy là cách nói, nên rơi đi bằng pháp. Nếu trái lại, sống mà không hộ trì giới bổn, không thu thúc lục căn, thân, khẩu, ý, buông lung, phóng dật, thì các kiếp hậu lai sẽ gặt lấy kết quả đau khổ, phiền não. Ấy là cách nói, đừng rơi đi bằng phi pháp.
Giới quan trọng như vậy sao?
Tâu, quả đúng như vậy. Giới có công năng diệt trừ tất cả mọi đau khổ phiền não của chúng sanh. Rải rác trong kinh, chỗ này chỗ kia, Đức Phật thường ví giới như một loại thuốc có thể diệt trừ tất cả mọi loại độc, nhất là độc phiền não. Giới như một loại thuốc trị bệnh, có công năng đối chứng trị liệu tất cả tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Giới ví như một loại nước trong mát, có thể rửa sạch mồ hôi, bụi đất, đồ dơ bẩn dính ở nơi thân, tức là bụi bặm dơ quế của phiền não. Giới ví như ngọc mani, có tên gọi là ngọc như ý, có thể làm cho thành tựu tất cả mọi nguyện vọng, mong mỏi của chúng sanh. Giới ví như chiếc thuyền lớn, có thể vượt qua khỏi bốn dòng nước cuồng lũ, tức là sanh, già, đau, chết. Giới ví như chiếc xe lớn, có khả năng đi qua được bốn con đường hiểm trở cam go, tức là sanh, già, đau, chết. Giới ví như một trận gió lớn, có thể thổi tắt tức khắc ba loại lửa là lửa tham, lửa sân và lửa si. Giới ví như một đám mưa lớn, có thể thỏa mãn được cho dân chúng trong mùa hạn hán. Giới ví như một bậc thầy sáng suốt, hiền đức, luôn dạy học trò những việc thiện, những điều lành tốt. Giới ví như một người chỉ đường, có đầy đủ lương năng và tâm từ ái, luôn luôn vui vẻ đối với kẻ lạc đường, chỉ cho họ bỏ đường mê, về với nẻo sáng, đường tà trở lại với đường chánh. Tâu Đại Dương, công năng của giới là vô lượng, vô hạn, bất khả tư nghị. Không những giới sẽ thành tựu những đức tính cao quý tốt đẹp cho con người, tạo nên y báo, chánh báo, mỹ toàn và sang cả, mà còn giúp cho chúng sanh vượt thoát bốn nỗi sợ hãi to lớn của đời người, tức là sanh, già, bệnh, chết nữa. Đấy là những lợi ích của giới, tức là lợi ích của những người hãy nên rơi đi bằng pháp đấy, Tâu Đại Dương.
Thưa Đại Đức, Đức Đại Bi cấm chế giới luật vì những lợi ích thiết thực và thù thắng như thế, trẫm đã hiểu rồi. Có rơi đi, có chết đi, có sanh lại cũng bằng pháp chứ không phải bằng phi pháp. Cũng có nghĩa là các thầy tỳ khưu hãy hộ trì giới, nâng đỡ giới, đừng để cho giới hư hỏng tiêu hoại. Đúng như lời của Đức Ca Diếp Đồng Tử đã thuyết, các bậc sa môn, bà la môn thực hành giới, có pháp, có hạnh kiểm tốt đẹp, hằng sống trong thế gian vì lợi ích cho mình và cho người khác.
Đại Dương đã hiểu rất đúng đắn.
Nếu có giới, có pháp, có hạnh kiểm tốt đẹp, lợi ích cho mình và tha nhân như thế, tại sao Đức Thế Tôn lại còn thuyết về các đức sự rơi đi, nghĩa là các đức sự sanh và đau chết, nghĩa là chấm dứt sự tái sanh, sự trở lại thế gian, dù sự trở lại ấy là tốt đẹp, là lợi ích cho mình và người.
Đức Thế Tôn đã thuyết giới pháp tuần tự thứ lớp. Đầu tiên, Ngài dạy chư tỳ khưu đừng cho rơi đi bằng phi pháp. Sau đó là nên rơi đi bằng pháp. Rơi đi bằng pháp có lợi ích cho mình và tha nhân như Đại Dương đã hiểu. Tuy nhiên, cứu cánh của sa môn hạnh không phải dừng lại ở đó. Vì rơi đi bằng pháp vẫn còn đau khổ, phiền não. Muốn được an vui tuyệt đối thì cần phải cắt đứt luôn sự rơi đi, nghĩa là không còn cả sự sanh kia nữa, Tàu Đại Dương.
Xin Đại Đức hãy giảng rộng điều ấy.
Dừng. Còn rơi đi, còn sanh lại là còn biết bao nhiêu cái khổ mà chúng sanh phải gánh chịu như là một cái gì tất yếu, lắm nghiệt ngã. Đại Dương hãy nghe một số khổ kéo theo khổ sanh. Sự khổ do thân thể suy nhược và yếu. Sự khổ do bệnh hoạn ốm đau. Sự khổ do thân thể tan rã, hủy diệt, tử vong. Sự khổ do sầu khổ, thương nhớ. Sự khổ do khóc than, uất ức, yêu thương, chia lìa. Sự khổ do trái ý, nghịch lòng. Ở một chỗ khác, Đức Thế Tôn lại nói đến những cái khổ khác theo cách khác. Sự khổ do phải gần gũi, thân cận, người mà mình không thích, tức là kẻ mà mình oán thù, kẻ nghịch hoặc người mình ghét, oán tấn hội khổ. Sự khổ do xa cách, biệt ly người mình yêu thương, ví như cha mẹ, vợ chồng, con cái, quyến thuộc, ái biệt ly khổ. Hoặc có sự não hại, hư hại, tai ương, hoạn nạn đến cho những người mình yêu thương cũng phát sanh sự khổ. Vật sở hữu, của cải, tài sản, vật thực bị hư hao, mất mát cũng phát sanh khổ. Ngoài ra, còn rất nhiều sự khổ phát sanh do sợ hãi. Sợ hãi do giới đã thọ trì bị hư hoại, sợ sẽ tái sanh trong khổ cảnh. Sợ hãi vi phạm luật vua phép nước mà bị trọng tội tù ngục tử hình. Sợ hãi kẻ trộm cắp, cướp của giết người. Sợ hãi nạn lửa. Sợ hãi nạn nước lũ, phá nát ghe thuyền, nhà cửa ngập lụt, ruộng vườn tiêu hoại hoa màu. Sợ hãi sóng to, thuyền đắm, chìm mất của cải hàng hóa. Sợ hãi cá sấu dữ. Sợ hãi chỗ nước xoáy. Sợ hãi cá đào, cá mập có răng dài. Sợ hãi vì lỡ nói lời sái quấy, sằng bậy, không chính đáng, phi pháp. Sợ hãi chấm dứt mạng sống. Sợ hãi bốn đường dữ. Rồi còn những sợ hãi do bị cắt tay chân, bị nhục hình, tật nguyền, vân vân. Thật là vô số kể ở các kiếp sống trả dây, nhân quả trong sáu đường. Tàu Đại Dương nói tóm lại, không biết bao nhiêu là thống khổ khi còn phải tái sanh trong thế gian này. Ví như dòng chảy từ Hy Mã Lạp Sơn của con sông Đại Hằng đã cuốn theo mình nó không biết bao nhiêu đất đá, cát sỏi, cành cây, rễ cây, gốc cây, rác rều, gỗ mục, xác chết sinh vật, vân vân. Cũng vậy, dòng sinh tử ái hà cuồng lưu chảy xiết ấy, nó cũng đầy rẫy những nỗi thống khổ không thể đếm được. Chính những thứ sợ hãi lớn và vô lượng quả báo nghiệp mà chúng sanh phải gánh chịu khi còn phải quẩn quanh trong dòng luân hồi, nó tạo ra các sự thống khổ kia. Tàu Đại Dương, còn sanh và đau chết là còn đau khổ phiền não. Muốn chấm dứt đau khổ phiền não để đạt được hạnh phúc siêu thế là đạo quả Niết Bàn thì phải cắt đứt sự sanh, diệt tắt sự tái sanh. Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ khưu tăng các hàng thinh văn vượt qua sanh và đau chết là vì lẽ ấy. Đại Vương đã hiểu rõ tại sao lại cắt đứt sự rơi chưa?
Thưa rất rõ ạ. Như thế Đức Thế Tôn đã thuyết về lý vô sanh theo cách khác phải chăng?
Tâu dân.
Cảm ơn Đại Đức.
133. Tâm tự vô lượng không tiêu trừ được các sự hoại hại.
Thưa Đại Đức, có phải tự vô lượng tâm có một quy lực rất to lớn?
Tâu dân.
Có phải Đức Thế Tôn có thuyết rằng thầy tỳ khưu thực hành tâm tự làm cho sung mãn tâm tự sẽ có được 11 quả báo sau đây? Thứ nhất, ngủ được an vui. Thứ hai, thức được an vui. Thứ ba, không nằm thấy ác mộng. Thứ tư, được mọi người thương yêu. Thứ năm, phi nhân quý mến. Thứ sáu, thường được chư thiên hộ trì. Thứ bảy, lửa thuốc độc khí giới không làm hại được. Thứ tám, tâm nhập thiền một cách mau lẹ. Thứ chín, sắc mặt trong sáng tươi tỉnh. Thứ mười, được bình tĩnh lúc lâm chung. Và thứ 11, nếu chưa đắc đạo quả, lúc chết được sanh về cõi trời Phạm Thiên. Điều ấy có chắc thật không, thưa Đại Đức?
Tâu đúng thật là vậy.
Thế sao có một lần Bồ Tát Suvarnasama ở trong Hy Mã Lạp Sơn tu tập tâm từ vô lượng rất tinh tấn. Một hôm, Đức Bồ Tát đi múc nước dưới suối về nuôi cha mẹ, bị mũi tên độc của Đức Vua Kapila bắn trúng, đau đớn gần như chết, rồi ngã ra bất tỉnh. Thưa Đại Đức, người niệm tâm từ vô lượng lý ra có thể ngăn ngừa được mọi điều quả hại. Nhưng ở đây rõ ràng là tâm từ không có tác dụng, vô hiệu quả, không thể bảo vệ được sự an toàn sinh mạng. Vậy tu tập từ vô lượng xem ra không lợi ích gì cả.
Xin Đại Dương hãy kham nhẫn, Bần Tăng sẽ giải thích. Trước đây Đại Dương là một vị danh tướng đã nhiều lần xông pha trận mạc. Chắc Đại Dương thường hay mặc áo giáp chứ?
Dân trước mũi tên hoàng đạn, không có áo giáp làm sao bảo vệ mình được.
Thế Đại Dương có thường xuyên mặc áo giáp không?
Chỉ khi ra trước trận mạc thôi, còn khi ngủ, nghỉ, ăn cơm, nghĩa là trong doanh trại của mình thì không cần thiết.
Khi ấy, nếu có kẻ địch bắn lén Đại Vương, chắc Đại Vương sẽ gặp nguy hiểm tánh mạng chứ?
Dần, chắc chắn là sẽ nguy.
Đại Đức Na Tiên chậm rãi nói tiếp.
Tâm từ cũng như mặc áo giáp vậy, Tâu Đại Vương. Khi mặc áo giáp thì có thể bảo vệ được sự an toàn. Nhưng khi không mặc áo giáp thì có thể bị hiểm nguy. Bồ Tát Suvarnasama tu tập tâm từ vô lượng. Có thể tâm từ ấy rất sung mãn. Nhưng khi Ngài xuống suối múc nước, lối đi treo leo hiểm trở, hũ nước lại nặng nên thân thể sẽ bị mệt mỏi đau nhức. Và khi mà mệt mỏi đau nhức khởi sanh, thì tránh sao khỏi sự lơ là, thất niệm không còn an trú ở tâm từ vô lượng nữa. Như vậy, mũi tên độc của Đại Dương Kapila bắn ra khi Bồ Tát Suvarnasama đặt cởi áo giáp tâm từ nên bị quả hại là điều dĩ nhiên, Tâu Đại Dương.
Có thể là vậy lắm.
Lại nữa, dĩ như tương truyền rằng ở cõi trời có một loại rễ cây kỳ lạ. Ai có rễ cây ấy thì biết tàng hình. Đi giữa đám đông người không ai phát giác. Nó có công năng che mắt mọi người. Nếu khi không có rễ cây thì không thể tàng hình được. Lại nữa, ví như một cái hang, một cái động có thể che mưa, đỡ nắng cho các hàng tu sĩ, đạo sĩ. Nhưng nếu lìa khỏi hang động, ngồi giữa trời thì làm sao lại có thể tránh nắng, tránh mưa? Tâm từ phải thường xuyên được tu tập, làm cho sung mãn, thường được an trú bất luận ngày hay đêm, thì chắc chắn 11 quả báo thù thắng như Đại Dương nêu trên nhất định sẽ trổ quả cho hành giả. và những họa hại do lửa, thuốc độc, khí giới sẽ được bảo vệ ngăn chặn. Công năng của tâm tự vô lượng ví như áo giáp ngăn tên, như rễ cây tàn hình, hang động che nắng mưa, chắc đại vương không còn hoài nghi nữa.
Thưa dân.
134. Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng.
Thưa đại đức, một nhóm người tạo thiện nghiệp, một nhóm người tạo ác nghiệp, khi lâm chung, quả báo của họ như thế nào? Bằng nhau, khác nhau, nhiều ít ra sao? Đi chung đường hay khác đường? Xin đại đức Bi Mẫn chỉ giáo cho trẫm.
Tâu, người tạo thiện nghiệp khi lâm chung thì hướng mặt đi đến cõi trời. Người tạo ác nghiệp khi lâm chung thì rớt xuống bốn con đường đau khổ, nhất là địa ngục. Quả báo khác nhau rất rõ ràng. Kẻ đi lên, người đi xuống. Làm sao lại có thể chung đường được hở đại dương?
Có thật vậy không đại đức? Đọc kinh truyện, trẫm thấy quả của thiện ác nghiệp ấy rất lạ lùng, không giản đơn như đại đức nghĩ đâu.
Xin đại dương hãy dẫn chứng.
Dân, chỉ nói riêng về Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa thôi, cũng đã không thể hiểu rồi. Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là đại biểu cho hai thái cực. Một bên đại thiện, một bên đại ác. Một bên trong sáng cao đẹp, thanh khiết. Một bên bụi bặm, xấu xa, dơ quế, vân vân. Theo lý nhân quả thì ai xuống, ai đi lên đã rõ ràng. Ai được an vui, ai bị khổ thật, không cần thiết phải đem ra minh chứng nữa. Nhưng...
Xin đại vương cứ tiếp tục.
Dân, trong rất nhiều kiếp, Đề Bà Đạt Đa là có chức phận lớn hơn Đức Phật. Y báo chánh báo đều tốt đẹp và sang cả hơn Đức Phật. Có quyền hành địa vị, sanh thú cao hơn Đức Phật. Là nghĩa làm sao? Có lạ lùng không chứ? Chẳng lẽ nhân quả thiện ác có chỗ bất minh?
Xin đại vương cho ví dụ.
Ví dụ như có kiếp Đề Bà Đạt Đa làm quân sư cho đức vua xứ Varanasi. Bồ Tát của chúng ta sinh ở trong giai cấp hạ tiện, Kandala, làm nghề trồng cây, có tài làm cho xoài, có trái sái mùa. Vậy thì thiện nghiệp của Bồ Tát ở đâu mà sanh thú lại thấp thỏi hơn, Đề Bà Đạt Đa tạo ác nghiệp?
Dân, quả thật là có kiếp ấy.
Vậy mà kiếp sau, Đề Bà Đạt Đa làm vua xứ Varanasi, Bồ Tát của chúng ta sinh làm con voi trắng có tên là Hạnh Phúc, để cho Đề Bà Đạt Đa cởi trên lưng như thế đó.
Tâu quả có như vậy.
Lại nữa, kiếp sau nữa, Đề Bà Đạt Đa sinh làm người, Bồ Tát sinh làm con khỉ chúa.
Vâng.
Kiếp khác nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, còn Bồ Tát sinh làm con voi chúa có sáu ngà, tên là Chadanta. Đề Bà Đạt Đa lại săn đuổi, bắn giết con voi chúa ấy để lấy ngà.
Quả đúng vậy.
Chưa hết đâu. Kiếp sau đó nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người. Bồ Tát sinh làm con chim Đa Đa, bị Đề Bà Đạt Đa giết chết.
Tâu vân.
Kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua xứ Kasi, tên là Kalabu. Bồ Tát là một đạo sĩ tu hành nhẫn nhục, sao bị đức vua ấy giết?
Đại vương nhớ túc sanh truyện vậy thay.
Vân, còn nữa. Đề Bà Đạt Đa tuy giết Bồ Tát mãi như thế, nhưng sanh lại vẫn làm người. Tu đạo lõa thể có tên là Cô Ram Phi Ra. Còn Bồ Tát thiện nghiệp tốt đẹp đâu không thấy, lại sanh làm Long Dương có tên là Kandaraka.
Xin đại dương cứ cho nghe tiếp.
Dần, sau đó Đề Bà Đạt Đa vẫn làm đạo sĩ có tên là Chalita. Bồ Tát là con heo lớn có tên là Dakchaka.
Tâu vân.
Một kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua, có tên là Ubariba. Bồ Tát của chúng ta may mắn được làm người, dòng dõi Bà La Môn, có tên là Kapila.
Tâu vân.
Đề Bà Đạt Đa vẫn được làm người, có tên là Samba. Bồ Tát làm chúa loài thú, có tên là Uru.
Quả đúng vậy.
Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, là thợ săn, tên là Surama. Bồ Tát sẽ làm tượng dương, tên thợ săn kia đã theo cưa sừng Bồ Tát tới 7 lần.
Thật là độc ác.
Độc ác vậy, nhưng kiếp sau Đề Bà Đạt Đa vẫn được làm vua, có tên là Lingala. Bồ Tát may mắn được làm người trí thức trong quốc độ ấy, có tên là Vithura.
Bần tăng biết.
Còn nữa, sau đó không biết tại sao Đề Bà Đạt Đa sanh làm voi, giẫm chết Bồ Tát là con chim cút, đẻ trứng dưới đất.
Tôn dân.
Kiếp nọ Đề Bà Đạt Đa lại làm vua xứ Brahmadatta. Bồ Tát là hoàng tử, con của đức vua ấy có tên là Paduma. Đức vua Brahmadatta đã quan hoàng tử Paduma xuống hố sâu cho chết.
Vâng.
Đề Bà Đạt Đa ác độc thế, nhưng tiếp tục làm vua, có tên là Mahabhatapa. Đức vua ấy lại tìm cách giết con mình là Đông Cung Thái Tử, có tên là Dhammapala, tức là Bồ Tát của chúng ta.
Vâng.
Đến đây, Đức vua Milanda chậm rãi nói.
Người làm thiện được vui, người làm ác bị khổ là hoàn toàn sai lầm. Qua 16 ví dụ trên, rõ là Bồ Tát luôn luôn bị quả báo đau khổ hơn, dù Ngài làm việc đại thiện. Còn Đề Bà Đạt Đa, tuy làm ác, nhưng vẫn nhẫn nhơ sung sướng, vẫn ở trên Bồ Tát, nắm quyền sinh sát Bồ Tát. Đại Đức nghĩ thế nào?
Chắc vẫn có kiếp hai người sanh thú bằng nhau, địa vị ngang nhau chứ?
Dần, một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm dạ xoa, có tên là Athama. Bồ Tát cũng làm dạ xoa, có tên là Suthama. Cái tên dẫu khác nhau, một bên là phi pháp, một bên là thiện pháp, nhưng cũng chỉ là thân dạ xoa thôi.
Tàu dân.
Có kiếp Đề Bà Đạt Đa làm người chủ thuyền, có 500 tùy tùng. Bồ Tát của chúng ta cũng y như thế.
Tàu dân.
Kiếp kia, Đề Bà Đạt Đa làm chúa đàn nai, có tên là Sakha. Bồ Tát của chúng ta cũng là chúa đàn nai, có tên là Nigotha.
Tâu dân.
Kiếp nọ, Đề Bà Đạt Đa là chủ buôn xe bò, có 500 tùy tùng. Bồ Tát cũng y như thế.
Tâu dân.
Thưa Đại Đức, trẫm nghiên cứu tiền thân Phật không nhiều, nhưng chỉ đếm được 4 kiếp ấy là quả báo bằng nhau mà thôi. Quả báo bằng nhau trong lúc thiện và ác nghiệp khác nhau, không là điều đáng nghi vấn sao?
Vâng. Thế có kiếp nào Đức Bồ Tát hơn Đề Bà Đạt Đa chăng?
Không kể kiếp chót thành Phật thì chỉ có 2 kiếp.
Cho xin nghe Tâu Đại Dương.
Đó là một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm tay thủ lãnh tên là Alata, còn Đức Bồ Tát làm việc phạm thiên tên là Narada.
Tột dần.
Và kiếp áp cuối, khi Bồ Tát Đại Thí Bổ Túc Ba La Mật làm Thái tử Vesantara, thì Đề Bà Đạt Đa làm lão Bà La Môn ăn sinh, đến sinh 2 trẻ.
Tột dần.
Còn kiếp cuối thì tương tự nhau thôi. Bồ Tát làm Thái tử Siddhartha, con vua Suddhodana. Đề Bà Đạt Đa là hoàng tử con vua Subhabhutha. Đề Bà Đạt Đa xuất gia trong giáo hội của Đức Tôn Sư, đắc thế gian thiện, được ngũ thông, lại còn tìm cách giết Đức Phật, chia rẽ tăng già nữa. Như vậy rõ ràng Bồ Tát sinh ở đâu, Đề Bà Đạt Đa cũng sinh ra ở đó, và chức phận địa vị sanh thú, tiền bạc của cải, quyền lực của Đề Bà Đạt Đa luôn luôn là ở trên Bồ Tát, luôn tìm cách giết hại Bồ Tát, làm khổ Bồ Tát. Còn các kiếp Đề Bà Đạt Đa phước báo ít hơn hoặc ngang bằng thật không đáng kể. Nhưng các kiếp ấy, Bồ Tát cũng có ở yên với Đề Bà Đạt Đa đâu. Vẫn bị Đề Bà Đạt Đa làm hại, làm khổ bằng cách này hay cách khác. Xin thưa, Đại Đức hãy giải nghi cho rẫm.
Tôn dân, Đại Dương, nếu Đại Dương có ở trên tay vài chục hạt cát, thì vài chục hạt cát ấy so với các ở sông Hằng thì thế nào?
Không thể so sánh được, vì cát của sông Hằng là vô lượng vô biên không thể đếm được.
Cũng thế, là vài chục kiếp sống mà Đại Dương đưa ra so với vô lượng vô biên kiếp sống mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa trải qua. Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ có làm ác ở trong các kiếp mà Đại Dương nêu ra. Ông cũng làm thiện rất nhiều. Có nhiều kiếp ông làm kẻ thiện tâm, hằng giúp đỡ đến cho những người đói khổ. Vài kiếp ông làm chức xã trưởng đạo đức, hiền thiện, vân vân, đã giúp cho địa phương ấy phồn thịnh và hạnh phúc an vui. Đôi kiếp ông cũng làm cầu, làm đường, làm nhà nghỉ tạm cho thập phương, lập bệnh xá từ thiện, đào hồ nước và làm giếng nước ở nơi công cộng. Lại còn biết cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn và bố thí cơm nước, vật thực đến người hoạn nạn cơ bần nữa, vân vân. Như vậy, các kiếp mà Đại Dương vừa nêu ra không phải là những kiếp nối liền. Nhân của kiếp này làm quả trò kiếp kia. Ấy chỉ là một số kiếp hy hữu mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa gặp nhau, tạo hoàn trái với nhau. Như một con rùa mù ở giữa biển khơi, lâu lâu trăm năm, ngàn năm mới gặp được một phiến gỗ nổi, một bọng cây nổi, vân vân. Sự gặp gỡ giữa Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa cũng hy hữu như thế. Bồ Tát gặp Đề Bà Đạt Đa chỉ có vài chục kiếp. Trong lúc Bồ Tát gặp Đức Xá Lợi Phất đến hàng ngàn hàng vạn kiếp, khi thì làm cha con, anh em, ông cháu, bạn bè thân quyến, vân vân, thật không thể đếm hết được. Như thế, Bồ Tát trong các kiếp sinh tử quẩn quanh, không những chỉ gặp Đề Bà Đạt Đa mà còn gặp Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, các vị trưởng lão, vân vân. Nói chung là cả hội chúng của Ngài nữa. Ở đây gồm người tốt, người xấu, kẻ thương yêu vừa lòng, người ngỗ nghịch ghét bỏ, hạng độc ác khó dùng, bậc thiện hiền đáng kính, đủ cả. Ví như dòng nước từ non cao chảy xuống biển khơi, đâu phải dòng nước ấy chỉ gặp những xác chết sinh vật hôi thối, mà còn gặp đá sạn, củi rều, trầm hương, gỗ mục, cành lá, trái cây, chùm hoa, rong rêu, vân vân, đủ thứ, đủ loại. Làm thiện được quả báo tốt lành, làm ác bị quả báo hung dữ, ấy là định luật nhân quả tất yếu không sai trật. Vì ta không thấy hết, không biết hết, nên sinh ra hoài nghi. Ví như kiếp Đề Bà Đạt Đa làm dạ xoa tên là Adhamma, mà Đại Dương đã nêu ở trên. Dạ xoa Adhamma là kẻ không trú trong Pháp, là phi Pháp. Hành trược hạnh và ác đức, tuyên truyền hướng dẫn kẻ khác thực hành trược hạnh và ác đức sái quấy như mình. Hết kiếp ấy, Dạ Xoa đọa địa ngục A Tỳ đến 57 cô ti và 6 vạn năm. Cùng kiếp ấy, Bồ Tát làm Dạ Xoa có tên là Suddhamma, là người trú trong Pháp, khéo thực hành Pháp, làm việc thanh hạnh và thiện đức, rồi khuyên răn hướng dẫn kẻ khác thực hành thanh hạnh và thiện đức như mình. Hết kiếp ấy, Dạ Xoa Suddhamma hưởng quả thiện báo ở cõi trời lâu chừng 57 cô ti và 6 vạn năm. Đại Dương, đơn cử một ví dụ như thế để Đại Dương thấy rằng, đã vô lượng kiếp sau khi làm ác, Đề Bà Đạt Đa phải bị trả quả hung dữ, đau khổ như thường. Nhưng Đức Phật không thể kể hết đó thôi. Đừng vì không thấy hết, không biết hết, mà Đại Dương nghi ngờ định luật nhân quả rất công bằng và rất phân minh kia vậy.
Đức vua Milanda im lặng giây lâu.
Thế Đức Bồ Tát chuyên hành thiện mà sao vẫn bị quả dữ, thưa Đại Đức?
Không, không phải vậy đâu. Bồ Tát tức là còn vô minh phiền não. Còn vô minh phiền não thì tránh sao được những hành động sai lầm. Do vậy, Ngài phải bị trả quả đau khổ tương ứng với hành động sai lầm của mình. Đấy cũng là điều tất yếu.
Đã rõ, thưa Đại Đức.